Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài Lên chốn cao hơn theo sách xuất Ai Cập chương 19 từ câu 1 đến câu 8. Phần 4: Giữ giao ước. Dân Israel được Chúa giải cứu từ trong thân phận nô lệ khốn cùng tại Ai Cập, và bây giờ là một dân tộc tự do. Họ được Môi-se hướng dẫn đến núi Sinai. Tại đây, những người vừa được giải cứu lại được kêu gọi vâng lời và giữ giao ước Chúa. Đáp lại lời kêu gọi đó, tuyển dân Israel đã nhiệt thành thưa với Môi-se: "Chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn." Đây là một đáp ứng rất tốt của Israel khi nghe tiếng gọi của Chúa. Tuy nhiên, nếu trên thực tế họ không thực hiện được những gì giao ước Chúa đòi hỏi thì sao? Israel phải gánh lấy trách nhiệm nào? Chương trình, kế hoạch của Chúa có bị bỏ không? Chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm phân đoạn Kinh Thánh trong sách xuất Ai Cập chương 19 từ câu 1 đến câu 8 để có dịp nhìn lại lịch sử tuyển dân trong quá khứ và áp dụng cho mối tâm giao của chính mình với Chúa ngày nay. Nguyện xin Chúa soi sáng cho chúng ta được hiểu lời Chúa để tăng trưởng và kết quả trong hành trình đức tin, dự phần tích cực trong giao ước Chúa. Tháng thứ ba, sau khi ra khỏi xứ Ai Cập, trong ngày đó dân Israel đến nơi đồng vắng Sinai, từ Rephidim ra đi đến nơi đồng vắng Sinai và đóng trại tại đó đối diện cùng núi. Môi-se bèn lên đến Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va ở trên núi gọi người mà phán rằng: "Ngươi hãy nói như vậy cho nhà Gia-cốp và tỏ điều này cho dân Israel: các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Ai Cập. Ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta. Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Israel." Môi-se đến đòi các trưởng lão trong dân sự thuộc cùng họ mọi lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình nói lại. Cả dân sự đồng thinh đáp rằng: "Chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn." Môi-se bèn thuật lại lời của dân sự cùng Đức Giê-hô-va. Thông thường, khi nói đến giao ước, hợp đồng hay khế ước, chúng ta nghĩ ngay đến có hai bên đối tác, bên A và bên B, và cũng có những điều kiện ràng buộc cho cả đôi bên. Mỗi bên phải cam kết thực hiện một số điều khoản để giao ước hoàn thành. Giao ước này mang tính luật pháp. Nếu một trong hai bên không làm đầy đủ trách nhiệm của mình, thì giao ước sẽ thất bại. Và cũng có những điều khoản chế tài áp dụng cho bên nào không hoàn thành giao ước. Trong sách xuất Ai Cập chương 19 từ câu 1 đến câu 8, chúng ta thấy có một giao ước đặc biệt do Chúa thiết lập và bảo toàn. Nhưng giao ước của Chúa đối với Israel có phần khác. Đây là giao ước giữa hai bên không cân xứng, giữa Đức Chúa Trời và tạo vật của Ngài, và là giao ước đơn phương hoàn toàn dựa trên căn bản ân sủng, yêu thương của Đức Chúa Trời, chứ không dựa vào con người tội lỗi và bất toàn. Đức Chúa Trời hoàn toàn chủ động giữ giao ước với tuyển dân Ngài. Chúng ta nhớ lại giao ước Chúa đối với các tổ phụ Israel. Sáng Thế Ký chương 12 câu 2 đến câu 3 chép lời Chúa phán với Abraham rằng: "Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Chúng ta thấy, mặc dù các tổ phụ của dân giao ước như Abraham, Isaac, Jacob đều là những người tin kính Chúa, nhưng họ đã qua đời, thì Chúa hằng hữu là đấng giữ lời hứa vẫn tiếp tục thực hiện giao ước Chúa đối với dòng dõi của họ là tuyển dân Ngài. Mặc dù dân Israel là những con người bất toàn, dễ phạm tội, và tuyển dân Chúa không giữ được giao ước với Chúa, thì Chúa vẫn thành tín giữ trọn giao ước Ngài. Giao ước Chúa đối với tuyển dân Israel. Chúng ta không thể lý giải được sự chọn lựa của Chúa. Tại sao Chúa chọn Israel làm dân tuyển của Ngài mà không phải là một dân tộc khác? Chúa chọn Israel không phải vì họ có gì đặc biệt hơn các dân tộc khác. Đức Chúa Trời biết không có dân nào trên đất xứng đáng để được chọn làm tuyển dân Chúa cả. Ngài chọn Israel làm dân thuộc riêng về Chúa, không phải vì họ đã làm được điều gì, nhưng bởi vì tình yêu và ân sủng của Chúa mà Ngài đã chọn. Cho dù dân tộc này có thể đã làm và cũng sẽ làm những điều sai quấy, vì sao Chúa muốn có một dân đặc biệt trên đất như vậy? Ngài muốn dùng tuyển dân để bày tỏ cụ thể về tình yêu của Chúa đối với các dân tộc và nhất là đối với mỗi cá nhân chúng ta. Chúng ta thấy trước khi dân tộc Israel có thể đáp lại lời mời kết ước vâng lời Chúa, thì địa vị của họ vốn đã được ở trong giao ước của Đức Chúa Trời với tổ phụ của họ là Abraham, Isaac và Jacob rồi, khi họ còn làm nô lệ trong Ai Cập trước khi được giải cứu. Thì sách Xuất Ai Cập chương 2 câu 24 chép: Ngài nghe tiếng than thở chúng, nhớ đến sự giao ước mình kết lập cùng Abraham, Isaac và Jacob. Đây là giao ước do Chúa hoàn toàn chủ động bởi ân sủng Ngài. Israel không thể làm gì để thay đổi được giao ước đó. Nhưng nếu họ vâng lời Chúa, sẽ nếm trải được tất cả phước hạnh mà Chúa đã hứa ban. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 7 câu 6 đến 11 chép rằng: Vì ngươi là một dân thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài. Đức Jehovah trìu mến và chọn lấy các ngươi chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân tộc khác đâu, thật số các ngươi là ít hơn những dân khác. Nhưng ấy vì Đức Jehovah thương yêu các ngươi và giữ lời thề mà Ngài đã lập cùng tổ phụ các ngươi, nên Đức Jehovah nhờ tay mạnh rút các ngươi ra, chuộc khỏi nhà nô lệ và cứu khỏi tay Pharaoh vua xứ Egypto. Vậy nên, phải nhận biết rằng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Và Ngài báo ứng nhãn tiền cho những kẻ ghét Ngài mà hủy diệt chúng nó đi, Ngài không trì hoãn cùng kẻ nào ghét Ngài đâu, sẽ báo ứng nhãn tiền cho kẻ đó. Vậy, khá cẩn thận làm theo những điều răn, luật lệ và mạng lệnh mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Chúa yêu thương toàn thể nhân loại. Ngài không muốn một ai hư vong, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn tội mình để được cứu, để cứu nhân loại. Ngài muốn dùng tuyển dân để bày tỏ lời Ngài, và cũng dùng họ để Chúa cứu thế, giáng thế vào đời. Chúa đã mặc khải chính Ngài cho con người qua lương tâm, qua thiên nhiên, và cụ thể hơn nữa, đó là qua dân Israel và qua chính Chúa cứu thế. Qua những con đường mặc khải đó, Chúa muốn nói cho chúng ta biết Ngài yêu chúng ta, muốn chúng ta sống trong giao ước Ngài, biết rằng chúng ta không thể tự cứu, cho nên Chúa cứu thế sẵn sàng giúp đỡ những ai đặt lòng tin nơi Ngài. Vì vậy, bất cứ ai đã biết tình yêu của Chúa, nếu đã nếm biết ơn Chúa cứu chuộc mình, sẽ không quên nhờ ơn Chúa để rao báo cho nhiều người. Khi học lịch sử tuyển dân, thật đáng tiếc khi chúng ta thấy, thay vì sống trong giao ước với Chúa để ảnh hưởng thế gian cho Ngài, thì Israel đã bị thế gian ảnh hưởng và bỏ lời Chúa, phản bội giao ước của Chúa. Nếu họ vâng lời Chúa và giữ giao ước Chúa, thì chắc chắn họ sẽ được thực nghiệm sẽ được vui hưởng những lời hứa của Chúa trong giao ước này. Chúa phán, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân muôn nước, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta, các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, một dân thánh cho ta. Ngược lại, nếu Israel không vâng lời và không giữ giao ước với Chúa, họ sẽ mất tất cả phần phước Chúa đã hứa ban. Qua lịch sử của tuyển dân, chúng ta biết dân tộc Israel đã thất bại trong giao ước với Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục làm tất cả để chương trình cứu chuộc nhân loại được thực hiện và được hoàn tất qua Chúa Cứu Thế Giê-xu và qua Hội Thánh của Ngài là tuyển dân thuộc linh. Giao ước Chúa đối với tuyển dân thuộc linh, đối với Hội Thánh Chúa là giao ước mới trong dòng máu cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta biết, trong ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong quyền năng sống động của Chúa Thánh Linh, mỗi người tin Chúa đã được đứng vào chỗ mà tuyển dân Chúa ngày xưa đã không làm được. Sứ đồ Phi-e-rơ đã khẳng định, đã tuyên rao rất rõ cho Hội Thánh Chúa, cho con dân Chúa trong thư Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 9 về địa vị cao trọng này. Ông nói, anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta lại có cơ hội được dự phần vào giao ước thánh, lại có thể làm trọn nhờ ơn Chúa. Sứ đồ Phaolô nói, chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Thư Philip chương 2 câu 13. Sứ đồ Phaolô cũng quả quyết trong thư Côrintô nhì chương 3 câu 4 đến câu 6. Này là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Chúa cứu thế mà có trong Đức Chúa Trời. Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới. Chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh, vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Kính thưa quý thính giả, bài học lịch sử cho chúng ta thấy, khi được Chúa nhắc lại ơn giải cứu và bảo vệ của Chúa, ví như được nâng trên cánh chim ưng, dân Israel thật có lòng nhiệt thành đáp lại lời kêu gọi cam kết với Chúa trong giao ước thánh. Nhưng Israel không thể làm trọn cam kết đó nếu chỉ nhờ ý riêng và cố gắng bằng sức người. Bởi vì con người chúng ta vốn mang bản chất hư hoại của Adam, là tổ phụ chúng ta đã không vâng lời Chúa và đã thất bại. Tuy nhiên, ân sủng Chúa vẫn ban cho Israel trong giao ước thánh. Dù Israel thất tín, Chúa hằng hữu vẫn thành tín và giữ giao ước Chúa đối với họ để duy trì một dòng dõi tuyển dân mà qua đó Chúa Cứu Thế đã giáng thế và thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài cho nhân loại. Trong ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong ơn sủng diệu kỳ, giao ước của Đức Chúa Trời lại được ban cho. Những ai tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu lại có cơ hội bước vào giao ước thánh để làm chức tế lễ hoàng gia, là dân thánh, để thực sự giữ vai trò truyền dẫn ơn phước Chúa đến cho thế gian lầm lạc. Hầu cho qua chúng ta, người chưa biết ơn cứu chuộc của Chúa, có cơ hội tìm đến với Ngài. Ngày nay, biết mình được Chúa chọn sống trong giao ước thánh của Chúa là vinh dự, là cơ hội phước hạnh cho mỗi chúng ta. Cầu xin Chúa giúp chúng ta hết lòng trân quý địa vị cao trọng này mà Chúa đã ban trong ơn cứu chuộc. Hết lòng cẩn trọng nhờ ơn Chúa để cam kết vâng theo lời Chúa dạy, hầu có thể trung tín đứng trong vai trò thầy tế lễ trong địa vị dân thánh, để được tận hưởng phước Chúa và để giúp những người chưa biết Chúa qua chúng ta có thể được biết ân sủng lạ lùng của Ngài.